Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 11 tháng 8 năm 2008 của chúng tôi gồm có tin quan trọng tuần qua, thời sự, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tỉnh Bresanone, miền Bắc Italia. Vào lúc 6 giờ chiều thứ Bảy mùng 9 tháng 8 theo giờ địa phương, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã được ông thị trưởng và hội đồng nhân dân thị xã tôn vinh làm công dân danh dự của thị xã Bresanone. Linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã cho biết, đây là một danh dự rất ít khi được thị xã Bresanone trao thưởng. Hiện tại, chỉ có hai người còn sống là công dân danh dự của thị xã, và Đức Thánh Cha là người thứ ba. Nghi thức trao bằng danh dự được diễn ra ngay tại Đại chủng viện Bresanone, nơi Đức Thánh Cha đang nghỉ hè từ ngày 28 tháng 7 cho đến hôm nay thứ Hai 11 tháng 8. Linh mục Lombardi cũng cho biết là hôm thứ Năm vừa qua mùng 7 tháng 8, Đức Thánh Cha đã mời cựu Tổng thống Italia, ông Francesco Cossiga, nay đã 80 tuổi, đến dùng cơm trưa với ngài, nhân dịp ông này mừng sinh nhật thứ 80 và cũng đang nghỉ hè trong vùng. Được biết, ông Francesco Cossiga thuộc đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo, là chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, tức là chức vụ tương đương với chức vụ thủ tướng, từ năm 1979 đến năm 1980, và là chủ tịch Hội đồng Nhà nước, tức Tổng thống Italia, từ năm 1985 đến năm 1992. Tưởng cũng nên thông báo nơi đây rằng, vào ngày 7 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ đi thăm một vụ tại Cagliari, thủ phủ đảo Sardinia, miền Nam Italia. Đây là chuyến viếng thăm mục vụ lần thứ 11 của Đức Thánh Cha trong nội địa Italia, nhân dịp kỷ niệm 100 năm tôn kính Đức Mẹ Maria dưới tước hiệu Đức Nữ Đồng Trinh Bonaria, quan thầy của toàn đảo Sardinia, và là đứng bảo vệ những người đi biển. Chương trình viếng thăm có hai biến cố chính là thánh lễ tại đền thánh kính Đức Mẹ Bonaria và gặp gỡ với các linh mục, tu sĩ, chúng sinh và các thành viên của phân khoa thần học của vùng đảo Sardinia tại nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Cagliari. Tin Roma. Linh mục Federico Lombardi, Tổng giám đốc Đài Phát thanh Vatican, kiêm giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã cho biết Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã có cuộc gặp riêng với hàng giáo sĩ giáo phận Bolzano hôm thứ Tư vừa qua ngày 6 tháng 8 trong nhà thờ chính tòa của giáo phận. Đức Thánh Cha đã trả lời cho 6 câu hỏi, trong số này có 4 câu bằng tiếng Đức và 2 câu bằng tiếng Ý. Theo lời kể của linh mục Federico Lombardi, thì nội dung những trả lời có liên hệ đến các đề tài như môi sinh, các bí tích, chức linh mục, ngày quốc tế giới trẻ, tương quan giữa nghệ thuật và đức tin. Trước hết, trả lời câu hỏi của một linh mục về trách nhiệm của người Kitô đối với môi sinh, Đức Thánh Cha cho biết, ngài lấy làm tiếc vì giáo huấn của giáo hội về việc tạo dựng đã bị lãng quên trong thời gian dài. Theo Đức Thánh Cha, ý thức về việc Thiên Chúa đã trao phó cho con người toàn thể vũ trụ tạo vật là nền tảng vững chắc cho thái độ tôn trọng môi sinh. Nếu chối bỏ Thiên Chúa, thì vũ trụ này bị rút gọn về chỉ chiều kích vật chất mà thôi. Và trong một thế giới bị đóng kín trong chủ thuyết duy vật, con người sẽ dễ dàng tự phong cho mình có toàn quyền quyết định về số phận của các tạo vật khác, cũng như của thiên nhiên, và từ đó sẽ dễ dàng lạm dụng môi sinh. Nhân dịp, Đức Thánh Cha kêu gọi những người Kitô hãy nêu gương sống tôn trọng môi sinh. Một linh mục khác đã hỏi Đức Thánh Cha về thái độ nào cần phải có, hoặc có thái độ khuyến khích những tia sáng đức tin yếu ớt nơi con người không luôn luôn vẹn toàn, hoặc có thái độ đòi hỏi khắt khe. Trong hai thái độ này, cần chọn thái độ nào? Và Đức Thánh Cha đã trả lời như sau. Xưa kia, khi còn trẻ, tôi có thái độ khắt khe đòi hỏi nhiều hơn. Thế rồi sau đó, mẫu gương của Chúa Kitô làm cho tôi có thái độ đón nhận kẻ khác nhiều hơn. Gặp trường hợp không có một đức tin trưởng thành và kiên vững, mà chỉ có tia sáng nhỏ soi chiếu sự mò mẫm đi tìm, chỉ có ao ước tìm về hiệp thông với giáo hội, thì lúc đó ta có thể có thái độ rộng rãi hơn, quảng đại hơn trong việc ban các bí tích. Theo linh mục Lombardi, Đức Thánh Cha trao đổi cách chung như thế với các linh mục, mà không đi vào bình diện cụ thể về trường hợp những anh chị em ly dị rồi kết hôn lại. Trả lời cho câu hỏi về giá trị của đức tin Kitô trong những giây phút đau khổ, Đức Thánh Cha nhắc đến mẫu gương của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Một linh mục khác nữa đã nói với Đức Thánh Cha về vấn đề thiếu ơn gọi, về sự cần thiết phải xét lại ơn đoàn sủng của người nữ, và về sự độc thân linh mục. Đức Thánh Cha đã không trả lời trực tiếp cho những vấn đề này, nhưng đã khuyến khích các linh mục hãy kết thành một cộng đoàn đích thực, biết hỗ trợ nhau và nâng đỡ nhau. Thừa tác vụ Phêrô không nên được hiểu như là một quyền lực tối cao, nhưng là một việc phục vụ giáo hội và anh chị em mình. Cha Lombardi ghi nhận thái độ khiêm tốn của Đức Thánh Cha trong cuộc trao đổi với hàng giáo sĩ giáo phận Bolzano. Đức Thánh Cha chấp nhận Ngài không có những trả lời vô ngộ, không sai lầm, và khuyến khích cùng nhau đi tìm câu trả lời. Câu nói của Đức Thánh Cha được linh mục trích lại là, chúng ta cần đi tìm những câu trả lời chung với nhau, cùng với giáo hội và các giám mục. Tin Hiroshima và Nagasaki. Lúc 8 giờ 15 phút sáng thứ Tư vừa qua mùng 6 tháng 8, tại Công viên Hòa Bình của thành phố Hiroshima, Nhật Bản, 45.000 người tụ họp trong im lặng để tưởng niệm giây phút kinh hoàng cách đây 63 năm, khi quả bom nguyên tử đầu tiên của Hoa Kỳ, được gọi cách dí dỏm bằng danh hiệu cậu bé Tí Hon, được thả xuống trên thành phố Hiroshima, giết chết liền ngay ít nhất 140.000 người. Như mọi người đã biết, 3 ngày sau khi quả bom nguyên tử thứ nhất thả xuống Hiroshima, thì quả bom nguyên tử thứ hai được mệnh danh là Chàng Mập, được thả xuống thành phố Nagasaki, giết chết liền ngay khoảng 80.000 người. Từ đó đến nay, hàng năm số người bị thiệt mạng vì chất phóng xạ của hai quả bom nguyên tử này vẫn còn. Năm 2007 vừa qua, đã có 5.302 người bị thiệt mạng do hậu quả phóng xạ. Tổng cộng con số người bị thiệt mạng vì chất phóng xạ trong vòng 63 năm qua là 253.310 người. Tên tuổi của những người bị thiệt mạng vì hai quả bom nguyên tử này được khắc vào một mặt bằng nơi Công viên Hòa Bình của thành phố Hiroshima. Dĩ nhiên, danh sách mỗi năm một thêm nhiều ra. Vì đại diện cao ủy Liên Hiệp Quốc đặc trách tài giảm vũ khí, ông Sergio de Queiroz, nhân dịp kỷ niệm này, đã gửi đến ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, lời kêu gọi sự cộng tác của các quốc gia để giải phóng thế giới khỏi nguy hiểm của các loại vũ khí nguyên tử. Được biết, nghi thức tưởng niệm những nạn nhân của hai quả bom nguyên tử được tổ chức hàng năm với sự tham dự của nhiều tổ chức và đoàn thể Nhật Bản, cùng với các phái đoàn ngoại giao của 55 quốc gia, phái đoàn của Liên bang Nga, trước đây là Liên Xô, tham dự nghi thức kỷ niệm này từ năm 1999. Phái đoàn Trung Quốc tham dự lần đầu tiên vào năm nay 2008. Nghi thức tưởng niệm tại Hiroshima được kết thúc với tuyên ngôn hòa bình của ông thị trưởng Hiroshima, ông Tadatoshi Akiba, và việc thả lên trời hàng trăm chim bồ câu biểu tượng cho hòa bình. Trong tuyên ngôn hòa bình, ông thị trưởng Hiroshima đã nhắc lại rằng, năm 2007 vừa qua, đã có 170 quốc gia bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của chính phủ Nhật Bản gửi Liên Hiệp Quốc, yêu cầu hủy bỏ toàn diện các loại vũ khí nguyên tử. Tuyên ngôn còn nhắc lại rằng, vị tổng thống tương lai của Hoa Kỳ cần chú ý đến đa số những con người nam nữ đang bênh vực cho sự sống con người như một ưu tiên trên mọi ưu tiên. Tin Việt Nam. Thư của Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt gửi các linh mục, tu sĩ, chúng sinh và giáo dân giáo phận Bắc Ninh, nhân dịp tòa thánh bổ nhiệm Đức Tân Giám mục Bắc Ninh là linh mục Cosma Hoàng Văn Đạt. Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2008. Anh chị em thân mến, ngày 4 tháng 8 vừa qua, Tòa Thánh đã chính thức công bố việc Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm cha Cosma Hoàng Văn Đạt dòng tên, Giám đốc Tu Đức của Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội, làm giám mục giáo phận Bắc Ninh. Anh chị em hãy vui mừng tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương ban điều chúng ta không ngừng tha thiết cầu xin. Anh chị em hãy biết ơn Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Việt Nam đã luôn quan tâm giúp đỡ bằng mọi cách để giáo phận Bắc Ninh sớm có chủ chăn kế vị Đức Cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến kính yêu. Anh chị em hãy chuẩn bị đón nhận Đức Tân Giám mục. Ngài là người tài cao học rộng nhưng lại có đời sống đơn sơ khiêm nhường. Là một nhà mô phạm gương mẫu nhưng rất thân tình, gần gũi với mọi người. Chuyên chăm cầu nguyện, nhưng cũng tha thiết với việc xã hội, đặc biệt quan tâm phục vụ những người kém may mắn. Yêu thích công việc trí thức, nhưng luôn hăng hái sẵn sàng lên đường truyền giáo tại những miền rừng núi xa xôi. Nhưng trên hết, Ngài có lòng yêu mến giáo phận Bắc Ninh và sẵn sàng hiến mình phục vụ anh chị em. Tôi tin rằng dưới sự hướng dẫn của Ngài, giáo phận Bắc Ninh sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ. Tôi cũng tin rằng anh chị em sẽ yêu mến vị chủ chăn mới và hết lòng cộng tác với Ngài trong tinh thần vâng phục hiếu thảo. Sự đồng tâm nhất trí là điều kiện để ơn Chúa Thánh Thần hoạt động, mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng tốt đẹp cho giáo phận. Cụ thể, anh chị em hãy tích cực góp phần vào việc chuẩn bị cho lễ tấn phong Đức Tân Giám mục vào ngày 7 tháng 10 năm 2008. Ngoài những công tác được giao cho các ban đặc biệt, anh chị em hãy giữ gìn trật tự chung, tích cực tham dự các nghi lễ, đọc kinh và ca hát theo sự điều hành của ban tổ chức, để buổi lễ long trọng này được sốt sắng. Và để chuẩn bị cho ngày trọng đại này, toàn thể giáo phận hãy dâng hai tuần lễ cầu nguyện đặc biệt, từ ngày lễ dỗ Đức Cha Cố Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến, đến ngày lễ tấn phong Đức Tân Giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt. Trong hai tuần lễ này, các giáo xứ, giáo họ và các hội đoàn, các gia đình và từng cá nhân hãy tăng việc lành phúc đức, tham dự thánh lễ, chầu mình Thánh Chúa, đọc kinh cầu nguyện cho giáo phận, cho Đức Cố Giám mục và cho Đức Tân Giám mục. Xin Chúa ban tràn đầy ân phúc trên giáo phận Bắc Ninh và trên từng anh chị em. Hẹn gặp lại anh chị em trong thánh lễ tấn phong long trọng sắp tới. Thân mến chào anh chị em. Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội, Giám quản Giáo phận Bắc Ninh.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Vài nhận định của ông Gian Maria Vian, Giám đốc báo Quan sát viên Roma về Đức Phaolô Đệ Lục. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Nhật báo Quan sát viên Roma, số phát hành ngày 6 tháng 8, đúng ngày Đức Phaolô Đệ Lục qua đời cách đây 30 năm, đã đăng bài nhận định của ông Gian Maria Vian, Giám đốc báo Quan sát viên Roma và là người con đỡ đầu của Đức Phaolô Đệ Lục, về dung mạo và triều giáo hoàng của Đức Phaolô Đệ Lục, đấng đã thi hành thừa tác vụ Phêrô trên ngai tòa Roma từ năm 1963 cho đến năm 1978. Toàn bộ triều giáo hoàng của Đức Phaolô Đệ Lục được ghi dấu bởi công đồng Vatican II và bởi những bất đồng đã xảy ra lúc đó trong giáo hội. Thường bị tố cáo là yếu mềm và không dứt khoát quyết định, Đức Phaolô Đệ Lục đã phải đương đầu với cuộc khủng hoảng hậu công đồng và với những khó khăn đưa đức tin vào trong thế giới hiện đại. Trong bài báo, ông Gian Maria Vian đã gọi triều giáo hoàng của Đức Phaolô Đệ Lục là một triều giáo hoàng đầy khó khăn nhưng có tính cách quyết định. Ông nhắc đến những tấn công cá nhân nhắm vào con người Đức Phaolô Đệ Lục, đấng hướng dẫn giáo hội trong thời gian 3 năm công đồng Vatican II từ năm 1962 cho đến năm 1965 và sau đó trong giai đoạn nhiều sóng gió của thời hậu công đồng. Đức Phaolô Đệ Lục đã có những quyết định dứt khoát cho thấy Ngài không phải là con người mềm yếu như người ta lầm tưởng. Nhắc lại những lời của Đức Benedicto thứ 16 trước khi sướng kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 3 tháng 8, ông Gian Maria Vianney, chuyên viên nghiên cứu tư tưởng của Đức Phaolô Đệ Lục, đã nhấn mạnh rằng công nghiệp của Đức Phaolô Đệ Lục càng ngày càng xuất hiện rõ ràng hơn, càng ngày càng được đánh giá như là siêu phàm. Đối với ông Gian Maria Vian, Đức Phaolô Đệ Lục đã lãnh nhận thừa tác vụ Phêrô với một ý thức rõ ràng về trách nhiệm của mình trong những hoàn cảnh hết sức khó khăn, vì phải hướng dẫn công đồng Vatican II được tiếp tục cho đến lúc kết thúc một cách vững chắc và kiên trì theo đuổi đường hướng canh tân, là đường hướng được đa số các nghị phụ đồng thuận. Ông Gian Maria Vian đã bình luận như sau: mặc cho những chống đối không bao giờ muốn nhường bước, mặc cho những bất đồng nghiêm trọng giữa lòng giáo hội, mặc cho những tấn công vào cá nhân và những lời phê bình không chút từ tâm, Đức Phaolô Đệ Lục không bao giờ từ bỏ, không bao giờ rút lại giáo huấn của mình, một giáo huấn nhắm phục vụ và bảo vệ sự thật. Ông Gian Maria Vian lưu ý chúng ta rằng, trong thập niên 60, đã xuất hiện những trào lưu nhắm gây nghi ngờ về sự liên tục giữa hai vị giáo hoàng, giữa Đức Gioan 23 và Đức Phaolô Đệ Lục. Đôi khi, họ còn làm tệ hơn thế nữa. Họ đặt hai vị giáo hoàng Đức Gioan 23 và Đức Phaolô Đệ Lục trong tư thế đối nghịch nhau. Cuối cùng, bài bình luận của ông Gian Maria Vian, giám đốc báo Quan sát viên Roma và là con đỡ đầu của Đức Phaolô Đệ Lục, làm nổi bật những cử chỉ có tính cách biểu tượng và tiên tri của Đức Phaolô Đệ Lục. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên bắt đầu lại những chuyến đi thăm quốc tế. Trong 15 năm triều giáo hoàng, Đức Phaolô Đệ Lục đã thực hiện 9 chuyến tông du quốc tế. Chuyến tông du đầu tiên của Đức Phaolô Đệ Lục là chuyến đi hành hương thánh địa vào năm 1964. Rồi sau đó là chuyến đi thăm Ấn Độ cũng vào năm 1964. Năm 1967, Đức Phaolô Đệ Lục là vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 1968, Ngài vượt Đại Tây Dương đi thăm một vòng châu Mỹ Latin, từ Bogota đến Medellin. Năm 1969, Ngài đi thăm Uganda, Phi Châu. Kết thúc bài thời sự hôm nay, chúng tôi xin được phép nhắc lại vài chi tiết về cuộc đời của Đức Phaolô Đệ Lục. Ngài sinh ngày 26 tháng 9 năm 1897 tại Brescia, miền Bắc Italia, trong một gia đình thuộc hàng trung lưu. Cuộc đời Ngài được khai triển qua vài chi tiết không nằm trong khuôn khổ bình thường. Chẳng hạn như Ngài được thụ phong linh mục mà không trải qua trọn vẹn giai đoạn bình thường trong chủng viện. Vì lý do sức khỏe yếu nên Ngài khá thường xuyên phải về nhà dưỡng bệnh. Ngài thi hành trọng trách làm quốc vụ khanh tòa thánh của Đức Pio thứ 12 từ năm 1939 đến năm 1958 mà không có chức tổng giám mục, nhưng chỉ với tước vị đức ông mà thôi. Ngài được bổ nhiệm sau đó làm tổng giám mục Milano mà không bao giờ trải qua kinh nghiệm làm một cha xứ. Mật nghị Hồng Y sau khi Đức Pio thứ 12 qua đời có nghĩ đến việc chọn Ngài kế vị Đức Pio thứ 12, nhưng lúc đó Ngài chưa là Hồng Y. Sau khi Đức Gioan 23 qua đời, mật nghị Hồng Y không còn gặp trở ngại nào nữa để chọn Ngài lên kế vị, bởi vì trước đó không lâu, Ngài đã được Đức Gioan 23 nâng lên bậc Hồng Y. Đức Phaolô Đệ Lục qua đời ngày 6 tháng 8 năm 1978 tại Castel Gandolfo, lúc Ngài được 80 tuổi. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Trong mục Niềm tin và khoa học tuần này, chúng tôi xin được tiếp tục đọc lại vụ án Galileo. Năm 1616, nhà thiên văn học Galileo Galilei bị một ủy ban thần học của giáo hội công giáo kết án vì chủ trương rằng trái đất quay xung quanh mặt trời. Từ đó vụ án Galileo cũng trở thành một bản án dành cho chính giáo hội. Giáo hội là một sức mạnh chống lại khoa học và cản trở bước tiến của nhân loại. Thật ra, chống lại Galileo không phải là giáo hội mà là các triết gia thuộc trường phái Aristotle và các nhà khoa học cũng thuộc trường phái này. Vì không thể bịt miệng ông được, họ đã nhờ đến cánh tay của giáo hội. Sau khi rời bỏ môi trường đại học, Galileo đã trở thành một triết gia cung đình, chuyên đại diện cho một bá tước để tham gia các cuộc tranh luận. Vì không thể dùng lý luận để đánh bại ông, các triết gia thuộc trường phái Aristotle đã lôi kéo một số linh mục vào cuộc chiến. Trong một thảo luận được ông biên soạn như một lời biện hộ về chủ trương trái đất quay xung quanh mặt trời, Galileo đã trình bày một cách đọc kinh thánh hoàn toàn mới mẻ. Vô tình, thảo luận của ông đã trở thành một bài học cho các nhà thần học. Dĩ nhiên, là một nhà thiên văn, chưa hề theo bất cứ môn thần học nào, lại lên giọng dạy các nhà thần học phải biết cách đọc kinh thánh và suy tư thần học. Galileo chỉ có thể chạm đến tự ái của các nhà thần học mà thôi. Trong các nhà thần học nổi tiếng vào thời đó, Đức Hồng Y Bellarmino là người có thế giá nhất. Vị Hồng Y này là một trong những người có ảnh hưởng nhiều nhất trong bộ máy của tòa điều tra, cũng như trong chính giáo hội. Là một tu sĩ dòng tên, Đức Hồng Y Bellarmino đã từng hăng say chống lại phong trào cải cách của Tin Lành. Vị Hồng Y này đặc biệt lên án chủ trương đọc và hiểu kinh thánh mà không qua sự hướng dẫn của giáo hội. Đức Hồng Y Bellarmino đã từng giảng dạy về thiên văn học. Dù vậy, Ngài vẫn xem thần học là môn học trỗi vượt trên mọi môn học. Ngài không hiểu được tại sao, đã biết được sự sống vĩnh cửu rồi, người ta lại còn nhọc công tìm hiểu về vũ trụ vật chất chóng qua này. Dù vậy, nhà thần học lỗi lạc này vẫn cảm thấy sung sướng khi chấp nhận để cho các nhà thiên văn học nói lên những bất đồng của họ trong lĩnh vực nghiên cứu này, và không muốn các nhà thần học can dự vào những cuộc tranh luận như thế. Điều này chứng tỏ rằng vị Hồng Y này vừa nhìn nhận sự tự trị của môn thiên văn học, nhưng đồng thời vẫn xem nó là một ngành hiểu biết không quan trọng. Trước khi Galileo tuyên bố ủng hộ lý thuyết của Copernic, tức lý thuyết cho rằng trái đất quay xung quanh mặt trời, một linh mục dòng kín Carmel cũng đã viết một khảo luận về lý thuyết này. Khảo luận đã được gửi đến cho Đức Hồng Y Bellarmino để xin ý kiến. Trong lá thư trả lời, vị Hồng Y đã viết rằng thuyết Copernic chỉ là một giả thuyết, không nền tảng và đi ngược lại kinh thánh. Vị Hồng Y này cũng xem lá thư gửi cho vị linh mục như một lời cảnh cáo cho chính Galileo. Về phần mình, trong thảo luận về cách đọc kinh thánh, Galileo cũng muốn nhắn gửi với vị Hồng Y rằng ông không đồng ý với lập trường của ngài. Trong thảo luận, Galileo trích dẫn rất nhiều lời của Thánh Augustino để biện minh cho lập trường của mình về cách đọc kinh thánh. ông còn gọi các nhà thần học thời bấy giờ là những con người có đầu óc hẹp hòi, thiển cận. Giọng điệu này chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt vào vị hồng y đang có thế giá nhất trong giáo triều. Câu chuyện không còn đơn giản là một cuộc trao đổi giữa một nhà thần học và một nhà thiên văn học nữa, mà đã chạm đến chính giáo lý của giáo hội. Chính vì thế mà Galileo nhận được lệnh phải về Roma để làm sáng tỏ vấn đề. Nguyên một ủy ban thần học đã được triệu tập để cứu xét lý thuyết của Copernic trong 3 ngày liền. Đối với ủy ban thần học này, vấn đề không chỉ đơn thuần là lý thuyết. Điều nghiêm trọng hơn mà ủy ban đã nhìn thấy đó là có một tên phá hoại đang thách thức quyền bính của giáo hội. Sau 3 ngày thảo luận, ủy ban thần học đã lên án lý thuyết của Copernic là sai lầm và yêu cầu Galileo hãy từ bỏ lý thuyết này. Chính Galileo lại không bị kết án hay kỷ luật. Cho dẫu Galileo không bị một biện pháp kỷ luật nào, nhưng sự kiện ông bị bịt miệng cũng đã là một chiến thắng cho các đối thủ của ông. Trong cuộc chiến giữa khoa học cũ và khoa học mới, khoa học cũ đã chiến thắng. Các triết gia thuộc trường phái Aristotle, dù không đánh bại được Galileo trên cơ sở khoa học, đã dựa vào quyền lực của giáo hội để khóa miệng ông. Dù vậy, cho tới lúc này, câu chuyện vẫn chưa cho thấy có sự xung đột giữa giáo hội và khoa học. Giáo hội bị các đối thủ của Galileo lôi kéo vào cuộc chiến. Cuối cùng, Đức Hồng Y Bellarmino, vì vẫn chạy theo cái nhìn cổ lỗ của Aristotle về vũ trụ, cho nên không muốn chấp nhận cái nhìn mới mẻ của Galileo. Vị Hồng Y này thấy không có lý do gì để thay đổi cái nhìn của mình, bởi vì Kinh Thánh dạy rằng trái đất vẫn luôn luôn bất động và là trung tâm của vũ trụ. Ngài nói rằng nếu có đủ bằng chứng, Ngài sẽ thay đổi cái nhìn về Kinh Thánh. Nhưng thật rõ ràng là một nhà thiên văn học không thể nào có thể đưa ra những bằng chứng có đủ trọng lượng để thách đố chính các thánh giáo phụ. Khoa học cũ đã đạt được mục đích của nó. Galileo đã bị bịt miệng. Không cần phải có một cuộc xét xử nữa. Nhưng tại sao, 16 năm sau, Galileo lại phải ra trước tòa điều tra để lãnh bản án rối đạo? Cuộc chiến không còn là cuộc chiến giữa khoa học cũ và khoa học mới, hay giữa các triết gia của trường phái Aristotle và nhà thiên văn, hoặc giữa khoa học và giáo hội. Nó đã biến thành một cuộc đọ sức giữa các quyền lực chính trị, và Galileo chỉ còn là một nạn nhân. Vào thế kỷ thứ 17, thế quyền và thần quyền quyện vào nhau một cách chặt chẽ. Đức Giáo Hoàng vẫn còn là người có quyền tuyệt đối. Xung quanh quyền lực tuyệt đối ấy là vô số liên minh chính trị. Vì nhiều lý do, Galileo đã lọt vào mê hồn trận của cuộc chiến tranh quyền của các liên minh chính trị ấy. Thật ra, sau thời gian phục vụ trong triều đình của bá tước Cosimo, ông không còn là kẻ ngây ngô nữa. Tuy nhiên, trong trường hợp này, ông lại quá đơn sơ để không cảnh giác rằng mình đang bị lôi kéo vào những tranh chấp mà ông không làm chủ được. Năm 1618, nghĩa là 2 năm sau khi Galileo bị một ủy ban thần học bịt miệng, 3 sao chổi xuất hiện trên bầu trời. Một linh mục dòng tên là Grassi, đã làm một bài thuyết trình về sao chổi và cho xuất bản bài khảo luận. Vì bị bệnh và vì bị nghiêm cấm không được phát biểu, Galileo đành giữ thinh lặng. Tuy nhiên, giữ thinh lặng không phải là chuyện dễ. Do đó, để tránh rắc rối, ông liền viết bài và ký tên một người học trò. bài viết tấn công thẳng vào linh mục Grassi, mà ông gọi là một kẻ ngu dốt. Thế là ông lại có thêm một kẻ thù, và kẻ thù này lại là một nhà thiên văn học có thế giá của dòng tên, vốn là một trong những dòng có uy quyền nhất trong giáo hội vào thời đó. Dù vậy, Galileo vẫn thắng được trong cuộc tranh luận, và danh tiếng của ông ngày càng lên. Ông còn được may mắn hơn nữa, đó là nhận được sự ủng hộ của Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 8. Vị giáo hoàng này có chủ trương nâng đỡ giới trí thức và nghệ thuật. Galileo liền công khai ký tên vào cuốn sách viết về các sao chổi và đề tặng cho vị giáo hoàng này. 6 năm sau, ông còn viết thêm một cuốn sách khác với tựa đề Đối thoại về hai hệ thống chính của vũ trụ. Cuốn sách vừa được in xong, thì Galileo đã nhận được lệnh phải về Roma trình diện trước tòa điều tra. Chỉ trong vài tháng, cuốn sách bị cấm chỉ. Đây là câu chuyện mà chúng tôi xin được trở lại vào tuần tới. Xin thân ái chào bạn, và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục nói về đề tài Thánh Thể trong đời sống đức tin của tín hữu. Khi nói về Thánh Thể và đời sống người tín hữu, chúng ta nhắm tới nhiều khía cạnh của đời sống, nhiều nhu cầu của đời sống. Chúa Thánh Thể trở nên lương thực cho chúng ta và tăng sức mạnh cho đời sống chúng ta. Chúng ta đã nói đến Thánh Thể như là nguồn mạch đem lại niềm hoan lạc cho cuộc đời của người tín hữu. Hôm nay, chúng ta đề cập đến bữa tiệc Thánh Thể là sức mạnh xây dựng thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô là giáo hội. Thánh Phaolô đã dùng hình ảnh thân thể để chỉ giáo hội của Chúa Kitô. Giáo hội là thân thể huyền nhiệm của Chúa Kitô. Chúa Kitô là đầu và các tín hữu là phần thân thể của Chúa. Nhưng Thánh Phaolô đã hiểu thế nào là tầm quan trọng của bí tích Thánh Thể trong việc hình thành sự sống của thân thể này, trong việc làm cho thân thể này được sống và phát triển. Thánh nhân đã viết như sau, nơi thơ thứ nhất Corinto chương 10 câu 17. Bởi chân chỉ có một tấm bánh, chúng ta cũng thế, cho dù là nhiều đi nữa, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Quả vậy tất cả chúng ta đều tham dự vào cùng một tấm bánh. Kiểu nói, bởi chân chỉ có một tấm bánh, cần được hiểu một cách đúng thực theo như mạch văn chứa đựng kiểu nói này. Từ nó, kiểu nói này gợi ý giúp chúng ta hiểu rằng bữa tiệc Thánh Thể là một việc ăn uống cùng một tấm bánh, và chính tấm bánh duy nhất này là nền tảng của sự hiệp nhất giữa những người ăn uống cùng một tấm bánh này. Tuy nhiên, trước kiểu nói này, Thánh Phaolô đã minh chứng rằng sự hiệp nhất thật ra là chính sự duy nhất của một thân mình Chúa Kitô được trao ban cho tín hữu để nên của ăn của uống cho họ. Thánh Phaolô đã viết nơi thư thứ nhất Corinto chương 10 câu 16 như sau: tấm bánh mà chúng ta bẻ ra lại không phải là thân mình Chúa Kitô sao? Chén thánh chứa đựng máu thánh được trao ban cho tất cả mọi người, nhưng sự hiệp nhất trong thân thể của Chúa Kitô không thể hiện do việc hiệp nhất giữa các người cùng uống chén này, như là sự hiệp nhất giữa người này với người khác, nhưng sự hiệp nhất này được hiểu trước tiên là sự hiệp nhất của tất cả vào cùng một tấm bánh duy nhất. Chính tính cách duy nhất của tấm bánh thánh thể làm nên sự hiệp nhất của thân thể huyền nhiệm của Chúa Kitô. Do đó, máu của Chúa Kitô là nguồn mạch của tình hiệp nhất, cũng như thân mình của Chúa Kitô cũng là nguồn mạch của sự hiệp nhất. Rồi khi Thánh Phaolô chú giải bài tường thuật việc Chúa Kitô lập bí tích thánh thể, Ngài còn nói đến những người cùng ăn một tấm bánh và cùng uống vào một chén máu thánh của Chúa Kitô. Nhưng Thánh Phaolô đã thêm một chi tiết là người ăn thịt mình của Chúa và uống chén máu thánh của Chúa phải biết phân định mình của Chúa. Điều này có nghĩa là ai ăn thịt mình này phải lấy đức tin mà nhận ra đó là việc họ đang ăn và uống mình và máu của Chúa Kitô. Và như vậy, họ có trách nhiệm đối với mình và máu này. Và thái độ nghiêm chỉnh này mang tới hệ luận là ai không ý thức điều này sẽ bị luận phạt, vì đã dám ăn mình và máu Chúa một cách bất xứng. Do đó, những ai lãnh nhận mình và máu Chúa Kitô cách bất xứng thì sẽ phải trả lẽ với chính thịt mình và máu Chúa Kitô. Việc ăn thịt mình và uống máu Chúa Kitô một cách bất xứng mang tính cách quan trọng, bởi vì thái độ đó ngược lại với mục đích của việc đón nhận mình và máu thánh Chúa Kitô trong bữa tiệc thánh thể. Việc ăn uống lương thực thánh này cách bất xứng làm cản trở cho việc cấu tạo nên sự duy nhất của thân thể Chúa Kitô. Vì việc rước lễ nhắm tới việc cấu tạo sự hiệp nhất này, nhắm tới việc tạo ra sự hiệp nhất trong cộng đoàn các tín hữu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau loạt bài dài tìm hiểu bối cảnh địa lý, lịch sử khảo cổ, văn hóa, tôn giáo và lịch sử chú giải Kinh Thánh, từ nay trở đi chúng ta sẽ tìm hiểu các nhóm sách khác nhau trong Kinh Thánh. Tuy nhiên chúng ta sẽ không theo thứ tự các nhóm, nhưng bắt đầu với các sách thuộc nền văn chương khôn ngoan cho tới nay ít được biết tới, hay chỉ được biết tới qua một số bài đọc trong phụng vụ. Nói một cách chính xác, các tác phẩm khôn ngoan trong Kinh Thánh chỉ gồm 5 cuốn: Job, Cách Ngôn, Giảng Viên hay Cô-hê-lệt, Huấn Ca hay Bên Si-ra và sách khôn ngoan. Nhưng đôi khi người ta cũng thêm vào đó sách Thánh Vịnh và sách Diễm Ca, mặc dù chúng không có hình thái và nội dung của thể văn khôn ngoan. Những gì trình bày ở đây chỉ có giá trị đối với các tác phẩm thuộc thể văn khôn ngoan mà thôi. Khôn ngoan là thể văn có thể tìm thấy trong lịch sử của mọi dân tộc trên thế giới này. Nó là thể văn đặc biệt phổ thông trong vùng Trung Đông cổ, nhất là bên Ai Cập và vùng Mesopotamia. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy rất nhiều văn bản thuộc nền văn chương khôn ngoan tại thành phố Ugarit và tác phẩm khôn ngoan của Akika phát xuất từ môi trường Assyria. Chúng được phổ biến rộng rãi qua các bản dịch tiếng Aramaic. Đặc thái của thể văn khôn ngoan là một kiểu diễn tả rất chính xác với các câu ngắn gọn theo kiểu các câu châm ngôn và thường có vần có điệu, vừa dễ nhớ vừa thông truyền các giáo huấn cô đọng từ kinh nghiệm cụ thể quý báu của nhiều thế hệ đi trước. Tác giả là một hiền nhân, một người khôn ngoan muốn đưa ra các lời dạy dỗ, nhắn nhủ con người, đặc biệt là giới trẻ, liên quan tới nghệ thuật sống. Vị hiền nhân đó có xã hội của mình trước mắt với các cơ cấu mà ông cho là ít nhiều không thể biến đổi được, và ông muốn hướng dẫn con người thích ứng với các cơ cấu ấy để có thể đạt sự thành công cao nhất trong đời. Các tác phẩm khôn ngoan là các bộ sưu tập nhằm dạy dỗ con người hành động tốt để có thể sống tốt, sống tươi vui, hạnh phúc và thành công. Chính vì thế, thể văn khôn ngoan thường có giọng điệu lạc quan. Giả thiết nền tảng bình thường đó là nếu con người thi hành các lời khuyên nhủ đã nhận được, thì không thể không đạt sự thành công mong ước. Tuy nhiên, không phải mọi tác phẩm khôn ngoan đều có tính cách hời hợt như thế. Vì thành công và hạnh phúc không luôn luôn có thể xây dựng với việc áp dụng vài luật lệ mà thôi. Trái lại, phải nhìn nhận rằng thiện chí và việc áp dụng đúng đắn các điều lệ, niềm vui, hạnh phúc và thành công không luôn luôn ở trong tầm tay con người. Khi đó tác phẩm có thể khai triển một suy tư bề ngoài ít yêu sách hơn, nhưng lại có nội dung sâu xa hơn. Con người suy tư về vận mệnh của mình bằng cách tiếp nhận nó trong bối cảnh các ý niệm của nó liên quan tới vũ trụ, lịch sử và Thiên Chúa. Từ đó nảy sinh ra các tác phẩm đặt vấn nạn về cung cách đối xử bất công của các thần linh đối với con người. Chúng ta có thể định nghĩa loại suy tư này là khôn ngoan, và nó có đặc thái là lấy con người và số phận con người làm đề tài. Nhưng thực ra, nó cao vượt hơn thể văn khôn ngoan đích thật. Đến độ nếu chỉ tuyệt đối bám víu vào diễn văn của các sách gọi là khôn ngoan, thì sử gia có thể bóp méo thực tại trong khi trình bày nó. Nói cho cùng, cả sách ông Job cũng khó có thể được xếp vào lược đồ cổ điển của loại sách khôn ngoan. Ngoài ra không thể giản lược tư tưởng của các tác phẩm riêng rẽ vào các lược đồ cứng nhắc, vì mỗi tác phẩm đều có tính cách cá biệt của nó. Đây là điều có giá trị đối với các tác phẩm của nền văn chương khôn ngoan Sumer, Ai Cập cũng như Do Thái. Mỗi một tác phẩm đều có các đặc thái chính xác, phát xuất từ tác giả và kiểu nhìn thế giới bao quanh, bị giới hạn bởi nơi chốn và thời gian, trong đó tác giả sáng tác. Vì thế phải luôn luôn phân biệt giữa văn loại liên quan tới thể văn và các đề tài cũng như các kết luận mà mỗi tác giả đưa ra cho các vấn đề. Thế rồi cũng không được quên rằng vài tư tưởng của sự khôn ngoan gắn liền với các vấn đề trong thời đại của các tác giả, và vì thế chỉ có thể được tiếp nhận trong cái cụ thể của các tư tưởng thời đó, chứ không phải trong bối cảnh trừu tượng của thể văn. Trong khi nhà văn chú ý tới các yếu tố cấu trúc văn chương được lập đi lập lại, thì bình thường sử gia phải bỏ qua vấn đề này để chỉ lưu tâm tới các vấn đề và các giải pháp được đưa ra mà thôi. Thật thế, một vài tác phẩm như sách ông Job và sách giảng viên có tầm quan trọng vượt xa thể loại văn chương trong thế giới Do Thái, vì các kết luận của chúng có giá trị định đoạt trong lịch sử tư tưởng Do Thái. Theo dòng thời gian, các tác phẩm khôn ngoan Do Thái đều được sáng tác sau thời Lưu Đày, cả khi sách Châm Ngôn có các phần rất cổ xưa và sách ông Job sử dụng và viết lại các chuyện xa xưa đi nữa. Vì thế ít nhất là trên bình diện biên soạn, tư tưởng của chúng được đặt vào trong bối cảnh lịch sử hậu Lưu Đày và được trình bày trong bối cảnh đó của lịch sử Do Thái. Liên quan tới thứ tự các sách khôn ngoan trong danh sách Kinh Thánh, chỉ cần ghi nhận rằng hai tác phẩm được sáng tác sau cùng là sách Huấn Ca hay Ben Sira thuộc thế kỷ thứ hai và sách Khôn Ngoan thuộc thế kỷ thứ nhất, không thuộc danh sách Kinh Thánh Palestine. Vì vậy, từ thời công đồng Trung Trento, chúng được gọi là các tác phẩm Deuterocanonici, tức được xếp vào danh sách đợt thứ hai. Như đã nói trên đây, thể văn khôn ngoan rất phổ biến trong vùng Trung Đông Cổ, vì thế cũng nên có một cách nhìn tổng quát liên quan tới các tác phẩm này trong nền văn chương của các dân tộc sống tại đây. Trước hết là nền văn chương Ai Cập. Các tác phẩm khôn ngoan được sáp nhập một cách toàn vẹn vào hệ thống và phổ biến sát tín cho rằng bất cứ ai áp dụng vài luật lệ nào đó thì nhất thiết có được các hiệu quả định đoạt. Bên cạnh đặc thái lạc quan, cùn nhụt một cách mơ hồ này của hầu hết các tác phẩm được sản xuất trong nền văn chương khôn ngoan Ai Cập, chỉ có một ít các tác phẩm thường không được xếp loại là khôn ngoan chống lại sự lạc quan đó. Các tác giả của các tác phẩm này vừa bẻ gãy các tư tưởng truyền thống, vừa bẻ gãy các lược đồ văn chương. Họ không có gì để dạy dỗ, họ không phải là các hiền nhân, các người khôn ngoan, mà chỉ suy tư và khiến cho người khác suy tư. Tuy nhiên đặc thái của nền văn chương khôn ngoan Ai Cập là niềm tin vào sự bất tử của linh hồn, và đây là yếu tố không có trong nền văn chương khôn ngoan Do Thái và trong nền văn chương khôn ngoan Mesopotamia. Người Ai Cập nhìn cái chết khác với người Do Thái và người Mesopotamia, ít nhất cho tới khi nào quan điểm này còn được chấp nhận. Cuộc sống của người Ai Cập trải dài không bao giờ có điểm kết thúc. Trước sự vĩnh cửu, các vấn đề của nó mòn đi và trở thành bé nhỏ. Nhưng đối với người Ai Cập, vấn đề là sự hiện diện của khổ đau trong cuộc sống, một sự hiện diện sâu đậm, độc lập với các phạm trù của sự giữ, của hình phạt và sự công bằng, nghĩa là cũng khác với cái nhìn của người Mesopotamia hay người Do Thái. Người Ai Cập không bao giờ cảm thấy gương mù, gương xấu trước sự kiện người công chính bị khổ đau như người Mesopotamia và người Do Thái. Không phải vì vấn đề này đã được giải quyết cho bằng nó không hề được đặt ra. Trong tư tưởng Ai Cập, người công chính thì luôn luôn là một người hạnh phúc do thần linh ban cho như thế. Đây đã là bầu khí mà người ta hít thở trong nền văn chương khôn ngoan Do Thái cổ xưa, tức nền văn chương khôn ngoan của sách Châm Ngôn, bao gồm thời đại từ ban đầu vương quốc cho tới giai đoạn đầu tiên sau thời Lưu Đày. Nhưng với sách ông Job, Do Thái giáo tách rời khỏi thái độ lạc quan quá đơn sơ ấy. Như thế, tất cả các bậc thầy của nền văn chương khôn ngoan Ai Cập đều ít nhiều đồng ý với nhau diễn tả cùng một lý tưởng thanh bình của cuộc sống, dựa trên xác tín chắc chắn, cho rằng người công chính, người áp dụng các điều lệ của sự khôn ngoan sẽ được các thần linh tưởng thưởng vì sự công chính của họ, và thực ra họ sẽ có được tất cả mọi thành công mà họ mong ước. Ít khi có các tiếng nói trái nghịch với quan niệm này. Tuy nhiên cũng có một vài tác phẩm nói lên sự bi quan trước thực tại cuộc sống, điển hình như tác phẩm Cuộc đối thoại của người tuyệt vọng với linh hồn mình thuộc thế kỷ 21 trước Công Nguyên. Trước tất cả các nỗi khổ đau và vất vả của cuộc sống, con người chỉ còn mong cái chết, vì trong cuộc sống ở thế giới bên kia sẽ không còn có khổ đau gây buồn thương cho cuộc sống nữa. Ở thế giới bên kia, con người sẽ sống một cuộc sống giống các thần linh và sẽ có được sự khôn ngoan mà nó đã không có được ở đời này. Con người không phản đối và tố cáo các thần linh không tưởng thưởng sự công chính của nó, mà chỉ muốn trốn chạy các sự dữ của đời này và bước vào nơi hạnh phúc mai sau. Tác phẩm thứ hai là bài ca của người chơi hạc cầm trong mộ của vua Antef, thuộc thế kỷ thứ 12 trước Công Nguyên. Bài thơ này bi quan hơn bài thơ vừa nói, vì tác giả cho rằng cuộc sống ở thế giới bên kia không phải là nơi chắc chắn của mọi hạnh phúc dịu ngọt như con người vẫn tưởng nghĩ. Điều chắc chắn duy nhất của con người, đó là không biết được số phận của nó sẽ ra sao, vì con người không biết cái chết là gì.
Và để kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Chu Văn trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, trong Anh ngữ, từ Quisling có nghĩa là người phản bội, kẻ cộng tác với địch. Quisling là tên của một nhân vật nổi tiếng người Na Uy trong thời đệ nhị thế chiến. Ông đã bị đem ra xử bắn vì tội cộng tác với Đức Quốc xã và phản bội tổ quốc. Trong thời đệ nhị thế chiến, Vidkun Quisling được mô tả như là một con người trầm lặng, mơ mộng, có nhiều hoài bão. Ông đã sống tại Liên Xô 12 năm để đeo đuổi lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Nhưng thất vọng vì những tàn bạo của chủ nghĩa cộng sản, ông lại chạy qua khuynh hướng cực hữu. Chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã thành lập được một đảng phái quy tụ khoảng 40.000 thành viên. Năm 1939,
khi Đức Quốc xã xâm lăng Na Uy, ông được đưa lên nắm chính quyền bù nhìn. Chỉ trong 5 năm làm tay sai cho Hitler, Quisling đã gây ra không biết bao nhiêu thiệt hại cho đồng bào ruột thịt của mình. Không một chút xót thương, ông đã ra lệnh xử tử hàng chục người Na Uy bị tình nghi chống lại Đức Quốc xã. Ngay cả một người anh em họ của ông cũng không được ông xót thương. Ngày 8 tháng 5 năm 1945, chiến tranh chấm dứt. Ngay ngày hôm sau, dân Na Uy đã bắt giữ và đưa ông ra xét xử vì tội phản bội. Án tử hình đã được Na Uy bỏ từ năm 1876, nhưng riêng trong trường hợp của ông, án này lại được tái lập. Trước khi bị xử bắn, Quisling vẫn còn cho rằng mình là người vô tội. Thế nhưng mãi mãi, tên tuổi của ông đã trở thành bất hủ trong Anh ngữ và đồng nghĩa với phản bội. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Chúng ta vẫn hay nói thế để ám chỉ đến những người mà tên tuổi gắn liền với những gì mà nhân loại lên án và kinh tởm. Những Tần Thủy Hoàng, những Hitler, những Stalin, những Pol Pot, và không biết bao nhiêu tên tuổi khác sẽ không bao giờ bị xóa khỏi ký ức chung của nhân loại. Dĩ nhiên, nhân loại không chỉ nhớ đến những con người làm điều độc ác. Bên cạnh những tên tuổi đã trở thành đồng nghĩa với những gì là xấu xa, bỉ ổi nhất, còn có không biết bao nhiêu người vẫn luôn được nhân loại nhắc nhớ tôn kính. Và dĩ nhiên, bên cạnh những người được nhắc nhớ, còn có biết bao nhiêu người, cho dù không được biết đến hay nhắc nhớ, đã âm thầm sống những giá trị cao cả nhất của con người. Thánh Gioan Tông Đồ, trong cái nhìn xuyên suốt của Ngài, đã nhận ra hằng hà sa số những con người như thế. Thật ra, chỉ trong niềm tin, người ta mới có thể nhận ra được những khuôn mặt âm thầm vô danh ấy. Họ là những người đang sống bên cạnh chúng ta. Họ là những người đang mất hút trong đám đông. Họ là những người cha, người mẹ đang âm thầm hy sinh cho con cái. Họ là đông đảo những người đang phục vụ một cách vô vị lợi trong những công việc nhỏ bé và vô danh nhất. Chỉ có Chúa là đứng thấu hiểu mọi bí ẩn của lòng người mới có thể nhìn thấy được những con người như thế. Đối với người Tín hữu Kitô chúng ta, chỉ có cái nhìn ấy của Chúa mới là quan trọng. Cho dẫu cứ bước đi trong âm thầm, chúng ta vẫn tin rằng Ngài đang dõi mắt theo chúng ta. Chỉ có ánh mắt ấy mới thực sự mang lại ý nghĩa và giá trị cho không biết bao nhiêu công việc âm thầm hàng ngày của chúng ta. Chỉ có ánh mắt ấy mới có sức nâng đỡ chúng ta mỗi khi chúng ta phải trải qua gian lao, thử thách và nghịch cảnh. Chỉ có ánh mắt ấy mới là thuốc sáng hướng dẫn chúng ta trong bóng đêm của nghi ngờ và sợ hãi. Lạy Chúa, Chúa là lẽ sống của chúng con. Xin cho chúng con luôn tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, ngay cả khi chúng con gặp rủi ro, thất bại và khổ đau. Chúa là đường đi của chúng con. Xin giúp chúng con luôn tiến bước với hân hoan và tiến thác.
Chúng quanh con, Chúa.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin thưa quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.